bạn sống khỏe.
Cùng bạn sống khỏe.
Mai Hương và nhóm thực hiện chương trình xin chào quý vị và các bạn đang nghe Cùng Bạn Sống Khỏe phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù nước ta chưa có số liệu thống kê chính thức về số người mắc các bệnh lý ở thận, song ước tính có khoảng 5 triệu người bị suy thận, trong đó có khoảng 26.000 người mắc suy thận mạn giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo và mỗi năm có khoảng 8.000 ca bệnh mới. Đáng lưu ý là bệnh nhân trẻ đã tăng từ 5 đến 10%. Nguyên nhân nào khiến bệnh nhân bị thận mạn có xu hướng trẻ hóa? Những bệnh nhân này sẽ cần phải tuân thủ quá trình điều trị như thế nào để có thể chung sống lâu dài với bệnh lý này? Xin giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh, khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học Bệnh viện E. Vị khách mời sẽ chia sẻ cùng chúng ta trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay. Trước hết thì xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh đã tham gia chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe.
Vâng, xin chào chị Mai Hương và xin chào các quý vị khán thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh, theo thống kê thì trong khoảng 5 năm trở lại đây, tỷ lệ bệnh nhân trẻ mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối phải lọc máu chu kỳ tăng lên khoảng 5 đến 10%. Đây là con số đáng lo ngại bởi nhóm bệnh nhân này đang ở cái độ tuổi lao động. Khi bị mắc bệnh thì không những sức khỏe bị suy giảm mà còn trở thành gánh nặng cho gia đình. Xin bác sĩ cho biết là tại khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học Bệnh viện E có ghi nhận thực tế này.
Vâng, thưa chị Mai Hương, thưa quý vị khán thính giả đang nghe đài. Thế thì như chúng ta đã biết thì thận là một cái cơ quan rất là quan trọng của cơ thể. Nó đảm nhiệm nhiều của những cái chức năng quan trọng như là lọc máu, lọc những cái chất độc hại ra khỏi cơ thể. Thứ hai là nó giúp điều hòa cái huyết áp, điều hòa cái lượng dịch ra vào cũng như là cái thăng bằng kiềm toan ở trong cơ thể. Thế thì bệnh thận mạn ấy là một cái tình trạng mà cái quả thận của chúng ta là nó bị tổn thương kéo dài theo thời gian và nó không hồi phục. Thế thì ngày xưa ấy, khi mà nghe đến cái bệnh thận mạn là chúng ta liên tưởng đây là một cái bệnh lý ở những cái người cao tuổi. Thế tuy nhiên ấy, là trong những năm gần đây là cái bệnh thận mạn ngày nó càng có cái xu hướng là nó bị trẻ hóa. Ví dụ như là trong khoảng 5 năm gần đây thì cái tỷ lệ mà những người trẻ, đặc biệt là trong độ tuổi lao động mà bị bệnh thận mạn đến mức độ là phải suy thận mà giai đoạn cuối phải lọc máu, nó tăng lên khoảng 5 đến 10% thậm chí đến 20%. Thế thì là ở bệnh viện chúng tôi là cũng đã ghi nhận những trường hợp như vậy. Và cái tỷ lệ người trẻ là có những người mà người ta không hề có biểu hiện gì cả mà người ta đi khám sức khỏe định kỳ thôi, hoặc là người ta đi khám nghĩa vụ quân sự, hoặc là thậm chí là khám tiền hôn nhân mà người ta vô tình ra là phát hiện là bị bệnh thận mạn, thậm chí là giai đoạn cuối và sau đó là phải điều trị thay thế thận.
Vậy những cái nguyên nhân nào mà khiến những bệnh nhân bị thận mạn lại có cái xu hướng trẻ hóa?
Vâng ạ. Thì thực ra ấy, là cái lối sống đô thị hóa bây giờ ấy, là cái người trẻ người ta nạp quá nhiều những cái thức ăn mà thừa năng lượng, hoặc là những cái đồ ăn nhanh mà nó có nhiều những chất bảo quản, những cái chất độc hại mà nó làm cho người ta là gia tăng cái tình trạng bị suy thận. Bên cạnh đó thì những nguyên nhân chính ở Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á thì vẫn thường là cái bệnh lý viêm cầu thận hoặc là những cái bệnh lý tự miễn. Ngoài ra cái tỷ lệ mà cái người trẻ tuổi trong độ tuổi lao động mà bị tăng huyết áp hay đái tháo đường nó cũng đang ngày càng gia tăng, và đây cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến là cái bệnh lý bệnh thận mạn là đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa.
Có những bệnh nhân chỉ mới khoảng hơn 20 tuổi thôi cũng đã bị bệnh thận mạn rồi ạ. Và như bác sĩ vừa chia sẻ thì có những bệnh nhân là đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ một cách rất là tình cờ phát hiện ra bệnh này. Vậy thì đấy có phải là những cái nguyên nhân mà khiến bệnh dễ bị bỏ qua mà bệnh nhân thường đi khám muộn hay không?
Dạ vâng ạ. Thì thưa chị Mai Hương, thưa quý vị khán thính giả đang nghe đài, thì cái bệnh thận mạn ấy ở những cái giai đoạn sớm ấy thì thường ấy cái triệu chứng của nó tương đối là mơ hồ và không hề đặc hiệu. Chúng ta biết là cái quả thận của chúng ta ấy là cái cơ chế bù trừ của nó rất là tốt. Thường thường khi mà cái quả thận của chúng ta bị tổn thương đến khoảng 80% thì là cái chức năng thận nó bắt đầu mới suy giảm và có thể là có triệu chứng. Còn ở những cái giai đoạn sớm ấy thì thường nó không có cái triệu chứng gì nó rõ rệt cả. Nhiều bệnh nhân người ta đi khám người ta vô tình phát hiện ra thôi. Còn những cái bệnh nhân mà người ta có triệu chứng ví dụ như là sưng phù mặt, hoặc là tăng huyết áp, hoặc là những cái bệnh tình trạng nặng hơn ấy, người ta đi khám thì thường là bệnh đã biểu hiện ở giai đoạn rất muộn rồi. Và người trẻ chúng ta thì thường rất là chủ quan, nhiều khi người ta không nghĩ rằng mình bị bệnh đâu. Và nên là đấy cũng là một cái điều rất đáng tiếc, là những cái bệnh nhân mà người ta đến trong giai đoạn muộn mà cái việc can thiệp và xử lý nó tương đối là khó khăn.
Mà theo bác sĩ thì vậy thì có một cái dấu hiệu nào đó để cho bệnh nhân có thể nhận biết là mình đang có một cái vấn đề ở thận và nên đi khám sớm không?
Dạ vâng ạ. Thế thì mặc dù cái triệu chứng của nó rất là mơ hồ và không đặc hiệu, thế tuy nhiên nó có những cái dấu hiệu ở những người trẻ mà nó gợi ý đến một cái bệnh thận. Ví dụ như là gì? Là tăng huyết áp ở người trẻ. Đấy. Thế thì ở người già thì tăng huyết áp thường là vô căn. Nhưng mà nếu ở người trẻ khoảng 20 đến 30 tuổi thì tăng huyết áp thường là một cái dấu hiệu có thể gợi ý đến một cái bệnh thận. Đấy. Mà chúng ta cần phải tìm nguyên nhân để mà xử trí. Ngoài ra ấy, là cái sự thay đổi về cái việc đi tiểu. Ví dụ bệnh nhân bị tiểu nhiều. Đấy. Bởi vì cái chức năng thận nó bị ảnh hưởng, nên là cái việc cô đặc nước tiểu ấy, là nó sẽ bị suy giảm. Bệnh nhân sẽ biểu hiện bằng việc tiểu nhiều hoặc là tiểu bọt. Đấy, chứng tỏ là có đạm trong nước tiểu. Ngoài ra một số những cái triệu chứng khác, ví dụ như là bệnh nhân mệt mỏi này, chóng mệt khi mà làm việc ấy, hoặc là ngủ kém này, cũng là một cái dấu hiệu để gợi ý là bệnh nhân bị bệnh thận. Và khi đó chúng ta sẽ phải đi kiểm tra, đi khám sức khỏe, đến gặp những cái bác sĩ chuyên gia để làm những xét nghiệm cần thiết.
Như vậy là có một số gợi ý để quý vị và các bạn có thể lưu tâm. Nếu có những cái dấu hiệu sau thì chúng ta nên đi khám sớm, như là tăng huyết áp một cách đột ngột đấy ạ, thay đổi về đi tiểu, tiểu bọt, và có một cái luôn luôn cảm thấy mệt mỏi và ngủ kém, thì quý vị và các bạn nên đi khám sớm. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về cái quá trình điều trị đối với những bệnh nhân trẻ tuổi này như thế nào trong cái phần tiếp theo của chương trình. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe thính giả gọi điện đến chương trình ạ.
Chào bác sĩ.
Vâng
ạ. Mai Hương.
Dạ vâng, chào bác.
Bác năm nay 72 tuổi, bác sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi bác đi siêu âm bụng thì thận có nang thận, thận phải có mấy cái nang 8 mm, thận trái có mấy cái nang 6 mm. Bác hỏi bác sĩ nguyên nhân nào nó có nang. Nang ở bên trong quả thận hay bên ngoài quả thận, nó có nước không? Có bị suy thận hay ung thư thận không? Nang lớn có đau thắt lưng thì uống thuốc không? Có suy giảm chức năng thận không? Nang lớn có nhanh không? Nếu nang lớn mấy cm phải phẫu thuật, mổ mở hay mổ nội soi? Mổ có đau không? Có nhanh lành không? Thành phố Hồ Chí Minh thì bệnh viện nào phẫu thuật được? Phẫu thuật rồi có tái phát không?
Vâng, có vẻ như
một
là
bác
rất
phải đi kiểm tra
lo lắng
ở bệnh viện quận mấy lần.
Dạ vâng.
Bác hết.
Dạ vâng, cảm ơn những cái câu hỏi của bác. Vâng, bây giờ thì bác sĩ Nguyễn Thế Thành sẽ tư vấn ngay cho bác đây ạ. Vâng, mời bác sĩ ạ.
Dạ vâng ạ. Xin chào bác ạ. Thì rất cảm ơn câu hỏi của bác ạ. Thế thì tôi xin giải đáp cái thắc mắc của bác là cái bệnh lý nang thận này nó có thể là nó xuất hiện theo cái độ tuổi của chúng ta. Cái nang này nó có thể là biểu hiện một cái nang đơn thuần thôi. Có thể nó là cái nang do một cái bệnh lý di truyền. Thế thì nếu mà cái nang mà đặc biệt là nhiều nang, bệnh lý di truyền ấy, thường là bệnh lý thận đa nang. Và cái này nó có thể dẫn đến cái tình trạng suy thận tương đối là sớm, khoảng đến 45 đến 50 tuổi là nó biểu hiện có những tình trạng suy thận. Thế thì với những người già ấy, thì có thể nó chỉ là một cái biểu hiện nang đơn thuần thôi. Thế tuy nhiên nếu mà cái số lượng nang nhiều hoặc là cái nang nó quá to, nó có thể chèn ép vào quả thận, nó làm cho cái quả thận của mình nó bị suy giảm chức năng, thậm chí là nó chèn ép quả thận nhiều. Thế thì với những cái nang mà kích thước lớn, ví dụ như khoảng trên 4 cm, mà nó có những cái biểu hiện nó gây đau đớn nhiều hoặc là nó gây nhiễm trùng, thì những cái trường hợp đó chúng ta là lên phẫu thuật. Và phẫu thuật này thường là phẫu thuật nội soi bác nhé. Cái
bác
này thì
có bị ung thư thận không bác sĩ?
Dạ thưa bác, là cái nang nó có thể ác tính hóa nhưng tỷ lệ nó rất thấp thôi. Đấy. Và nếu mà nó có ác tính hóa, nó sẽ có những biểu hiện trên cái phim chụp cắt lớp vi tính. Và bác nên đi khám ở những cái bệnh viện, thực ra là các bệnh viện đều có thể kiểm tra được cái tình trạng này. Và
bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện nào phẫu thuật được?
Dạ
phẫu
thưa bác là
có nhanh lành.
Dạ thưa bác là thường nếu mà phẫu thuật nang thận, nếu mà cái nang thận của bác kích thước nó nhỏ, nó rơi vào cỡ khoảng chưa đến 1 phân này, thì thường sẽ không phải phẫu thuật đâu bác ạ. Thì là
mấy cm thì phẫu thuật ạ bác sĩ?
Thường thì khoảng trên 4 cm bác ạ, và nó có biểu hiện
mà phẫu thuật rồi nó có tái phát không?
Dạ có thể tái phát bác nhé.
Mà bệnh viện thành phố thì bệnh viện nào phẫu thuật được?
Dạ thưa bác, là cái nếu mà thông qua cái tình trạng của bác, tôi cũng chưa xem phim của bác, thì tôi cũng chưa thể nào định hình được là cái chức năng thận của bác thế nào này, cái nang của bác nó nhiều hay không, nó số lượng như thế nào này.
Của bác hơi yếu.
Dạ vâng.
Hơi yếu.
Cái này thì bác nên khám ở những cái bệnh viện, thực ra các bệnh viện tuyến của sở trở lên đều có thể khám được. Bác có thể đến bệnh viện Bình Dân, những cái địa chỉ rất là uy tín, hoặc là bệnh viện Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là những cái địa chỉ tương đối là uy tín. Dạ được bác ạ. Là bệnh viện Chợ Giấy tương đối tốt.
Bệnh viện Chợ Giấy phẫu thuật được phải không?
Dạ vâng ạ.
Phẫu thuật thì có tái phát mà mổ nội soi phải không? Có đau nhiều không?
Dạ thưa bác, là phẫu thuật nội soi thì thường bệnh nhân lành rất là sớm và cái mức độ đau nó tương đối là ít, bệnh nhân được ra viện tương đối sớm.
Vâng, như vậy là bác cũng yên tâm ạ. Và việc của bác cũng yên tâm là cái vấn đề của bác thì cái kích thước nó cũng nhỏ thôi, nó chưa phải đến mức đáng lo ngại. Như bác sĩ Thịnh vừa cho biết thì cái nang thận của bác phải ở cái kích thước là 4 cm mới là lo ngại, của bác thì chưa đến ạ. Chưa đến 1 cm cơ ạ. Cho nên là bác cứ cố gắng là bác theo dõi. Vâng, xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Xin chào bác ạ.
Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
Thưa bác sĩ Thịnh, khi mà bệnh đã chuyển thành giai đoạn cuối và phải lọc máu, thì cái việc duy trì cuộc sống thực sự là một cái quá trình khó khăn đối với người bệnh. Chính vì vậy mà phần lớn người bệnh khi mà nghe đến kết luận của bác sĩ là bị suy giảm chức năng thận thì thường cảm thấy là buồn, chán nản. Với kinh nghiệm nhiều năm điều trị cho bệnh nhân thận thì bác sĩ chia sẻ như thế nào về điều này?
Dạ Phương, thưa chị Mai Hương, thì thực ra như tôi đã nói từ ban đầu ấy, là những cái bệnh nhân mà mắc bệnh thận mạn ấy, người ta đi khám là nhiều khi nó không có triệu chứng gì cả, mà người ta vô tình phát hiện ra bệnh thận mạn thôi. Thế thì thực ra bây giờ bệnh thận mạn ấy có rất nhiều cái biện pháp để điều trị, từ tùy theo thuộc theo các giai đoạn, thậm chí là những bệnh nhân giai đoạn cuối cũng có rất nhiều cái biện pháp điều trị, ví dụ như là ghép thận, hoặc là những cái bệnh cái phương pháp điều trị thay thế như là lọc màng bụng hoặc là lọc máu. Thế nếu mà chúng ta tuân thủ điều trị tốt ấy, mà chúng ta ngoài cái chuyện dùng thuốc thang, dùng những cái phương pháp can thiệp hoặc là gì, hoặc là thay đổi cái chế độ dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt, thì chúng ta có thể giữ cho cái giai đoạn mà bị bệnh thận mạn ấy nó chậm tiến triển. Đấy, thì là chúng ta hoàn toàn có thể tái hòa nhập cuộc sống rất là tốt, không đến mức độ như ngày xưa là khi nghe đến bệnh thận mạn là chúng ta cảm thấy rất là suy sụp, rất là sợ hãi và lo lắng.
Vâng, như vậy là người bị mắc bệnh lý thận mạn hoàn toàn có thể sống tốt và phòng ngừa được những cái biến chứng dẫn đến suy thận nếu mà các quý vị các bạn có những cái kiến thức và tuân thủ điều trị tốt của bác sĩ. Thì bây giờ thì mời bác sĩ Thịnh nghe tiếp một cái cuộc điện thoại nữa của vị thính giả. Alo, xin chào vị thính giả. Vâng ạ, chào bác.
Vâng, tôi là chuyên gia tư vấn, tôi là hiện nay là tôi là sỏi thận bên trái là có sỏi 6 ly. Thì hôm nay tôi nhờ chuyên gia tư vấn cho xem là cái sỏi 6 ly thì có uống cái thuốc gì nó tan được không? Nhất thứ hai là hiện nay tôi đang dùng cái chữa canxi các cụ già. Thì có phải là còn dùng được hay là sợ là dùng cái chữa canxi thì sỏi thận nó lại càng phát triển mạnh. Thế thế.
Vì sao bác lại uống sữa canxi ạ?
Tôi già rồi, năm nay hơn 80 tuổi nên là
Dạ vâng, xin cảm ơn bác. Bây giờ thì mời bác sĩ Thận tư vấn cho bác ạ. Vâng.
Dạ vâng, vâng, xin chào bác ạ. Thế thì tôi xin tư vấn cho bác là tôi cũng chưa rõ cái viên sỏi của bác là bác đo kích thước 6mm là dựa trên siêu âm hay dựa trên cái phim nào khác hay không. Thế tuy nhiên với thông thường với một cái sỏi khoảng 6mm mà chức năng thận của tương đối tốt thì bác hoàn toàn là có thể điều trị nội khoa. Đấy, hoặc là dùng những cái loại như là cây mã đề hoặc là kim tiền thảo để làm nợ tiểu để có thể đẩy viên sỏi ra ngoài. Thế còn cái sữa canxi thì bác cũng có thể dùng. Thế tuy nhiên là cái này còn tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe, tùy thuộc vào thể trạng của bác, tùy thuộc vào bác có mắc những cái bệnh lý kèm theo hay không. Cái này thì bác phải đi nhờ những tư vấn, đi khám chuyên khoa. Đấy, để các bác sĩ chuyên gia người ta tư vấn cho mình để có một cái chế độ ăn phù hợp. Chứ cái sữa canxi thì hoàn toàn bác cũng có thể dùng được ạ.
Vâng, cảm ơn.
Mà bác còn câu hỏi gì nữa không ạ?
Thế này coi như là cái bác sĩ ở bệnh viện này hướng dẫn cho tôi là vỗ vào cái chỗ thắt lưng đau thì vỗ như thế thì thế nó giảm đau như thế, vỗ thế có tốt không?
Dạ thưa bác ạ. Thế thì khi mà người ta dùng những cái loại lợi tiểu để hy vọng là tống viên sỏi ra ngoài thì thường có thêm một cái nghiệm pháp là vỗ hông lưng để chúng ta hy vọng là viên sỏi nó có rung, nó có thể rơi xuống. Đấy, thế thì bác hoàn toàn có thể làm được nghiệm pháp đó.
Vâng.
Cảm ơn bác.
Cảm ơn nhé.
Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Xin chào bác ạ. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là đối với những bệnh nhân mà bị bệnh thận mạn tính thì họ làm thế nào để có thể làm chậm cái sự tiến triển của căn bệnh này?
Vâng ạ, vâng ạ, thưa chị Mai Hương, thưa quý vị khán thính giả. Thế thì với một cái bệnh thận mạn tính thì tùy thuộc vào cái giai đoạn mà chúng ta sẽ có những cái phương hướng can thiệp khác nhau. Thế thì mục đích của cái việc điều trị này là để làm cho cái quá trình cái bệnh thận mạn này nó không bị tiến triển sang những cái giai đoạn nặng hơn. Thế thì cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc thang nếu cần, hoặc là cái việc mà thay đổi lối sống và cái chế độ ăn uống của mình là rất quan trọng, đặc biệt là cái chế độ dinh dưỡng đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà làm chậm cái tiến triển của căn bệnh ạ.
Vâng, bác sĩ có thể cho rõ thính giả biết rõ hơn là thay đổi lối sống thì chúng ta nên theo một cái hướng như thế nào ạ?
Dạ vâng ạ, thay đổi lối sống thì chúng ta sẽ duy trì cái việc tập thể dục để nâng cao cái sức khỏe của mình lên. Ngoài ra chúng ta sẽ hạn chế những cái thực phẩm ăn nhanh, hoặc là những cái thực phẩm chứa nhiều chất bảo quản để mà làm giảm cái hạn chế tác động lên quả thận, làm cho quả thận nó phải nặng gánh hơn.
Vâng. Việc uống bia rượu thì nó có tác động gì đến, liệu có tác động không?
Dạ vâng, việc thực ra là bia rượu là chúng ta, người khỏe mạnh chúng ta cũng nên hạn chế, người ta cũng nên dùng ở một cái mức độ nhất định thôi. Đặc biệt là những người suy thận thì cái đấy càng phải tuân thủ nghiêm ngặt hơn.
Vâng, ngoài ra về chế độ dinh dưỡng thì bác sĩ có những cái lưu ý gì ạ?
Dạ vâng, về chế độ dinh dưỡng thì chúng ta phải nên biết là cái chế độ dinh dưỡng là ảnh hưởng rất là nhiều tới cái sự tiến triển của cái bệnh thận mạn. Với những cái bệnh nhân mà mắc bệnh thận mạn thì chúng ta nên hạn chế những cái thực phẩm mà quá giàu protein, mà thay vào đó chúng ta sẽ cung cấp những cái protein thiết yếu hơn cho cơ thể hơn là cái số lượng. Và có những cái loại thực phẩm chúng ta cũng nên hạn chế bớt, ví dụ như là thịt này, trứng này, đấy, và thịt cá chúng ta có thể ăn, trừ cá hồi và cá thu. Đấy. Ngoài ra ấy, với những cái bệnh nhân mà bệnh thận mạn giai đoạn nặng thì cái việc mà người ta đào thải muối, đào thải những cái kali nó kém hơn, như vậy thì những cái thực phẩm mà giàu kali, những cái thực phẩm mà nó giàu muối, với những cái đồ mà ướp muối, đồ muối, hoặc là những cái thực phẩm mà ăn mặn ấy, thì chúng ta nên hạn chế.
Dạ vâng. Bây giờ thì theo thông báo của tổ thư ký, chúng ta cũng đã nhận được cuộc điện thoại tiếp theo của vị thính giả. Alo ạ, xin mời thính giả đặt
Alo.
Câu hỏi.
Vâng. Vâng. Chào biên tập viên của bác sĩ ạ.
Vâng ạ, mời bác đặt câu hỏi.
Vâng. Bác ơi, cháu hôm nay 27 tuổi mà trong ngày cháu đi tiểu nhiều lần và cái mi mắt dưới của cháu ấy nó quầng đen, thì hiện tượng này có phải là ảnh hưởng đến thận không ạ? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp đỡ thì cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Vâng, xin chào bạn. Thì tôi xin trả lời câu hỏi của bạn. Đó là nhiều bệnh nhân là xuất cũng có những câu hỏi như vậy, đó là tôi tiểu nhiều thì liệu tôi có mắc bệnh thận hay không? Thế thì xin thưa với bạn là tuy nhiên lúc đầu mình nói là tiểu nhiều có thể là một cái dấu hiệu gợi ý cái bệnh thận mạn. Nhưng tuy nhiên không phải lúc nào tiểu nhiều cũng là mắc bệnh thận. Có thể là bạn bị nhiễm trùng tiết niệu, có thể là bạn uống nhiều nước, có thể là bạn bị bàng quang tăng hoạt. Cái này thì bạn sẽ phải đến những cái cơ sở y tế người ta để người ta làm xét nghiệm cho mình. Có thể là có một cái xét nghiệm rất đơn giản trong một buổi sáng thôi, là siêu âm bụng này, xét nghiệm nước tiểu này, rồi là xét nghiệm cái chức năng thận của mình để xem làm liệu cái quả thận của mình có vấn đề gì hay không.
Vâng. Nhưng mà vì cháu uống thuốc Tây 3 năm nay rồi, cháu bị biếu cổ, xong rồi nó ảnh hưởng đến tim mạch. Thế là cháu uống thuốc biếu cổ, thuốc tim mạch đến 3 năm nay rồi. Thế thì tôi cũng thường bảo cháu là hay là đi xem thế nào đó, hoặc là uống thuốc Tây nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng. Thế có đúng không ạ bác?
Dạ thưa bạn, là cái thuốc Tây có một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Và cái này thường gặp trong những cái trường hợp ví dụ như là người ta phải dùng những cái thuốc chống viêm không steroid. Ví dụ như các bệnh nhân mà thường đau xương khớp, người ta tự ý đi mua và người ta uống. Thế thì cái này thì bạn cần phải đến gặp bác sĩ, người ta sẽ kiểm tra lại xem những cái thuốc bạn đã từng sử dụng là thuốc gì. Và người ta sẽ phải kiểm tra xem liệu quả thận của bạn đã bị ảnh hưởng hay chưa. Rồi sau đó mới có cái phương hướng để mà tư vấn, để cùng bàn bạc với bạn để xem là liệu mình cần phải xử lý như thế nào.
Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhé, cảm ơn chương trình ạ.
Vâng, xin chào
xin
bạn.
Cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Xin chào bác ạ. Thưa bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh, cũng vì một cái tâm lý hoang mang khi mà biết là bị bệnh thận mạn tính, thì đã có nhiều bệnh nhân đã sử dụng những cái loại thuốc nam không rõ nguồn gốc được quảng cáo trên mạng. Và nếu uống phải thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người bệnh? Xin bác sĩ cho lời khuyên ạ.
Dạ vâng. Thì thuốc đông y thì cũng đã có một số những cái bằng chứng khoa học mà người ta thấy là cũng có những cái tác động tốt lên những trường hợp bị bệnh thận mạn. Thế tuy nhiên đấy là khi mà bệnh nhân mà vừa nghe mình mắc bệnh thận mạn xong thì họ tâm lý rất là lo lắng, họ tự lên mạng họ tìm hiểu, thậm chí là cả đông y cả tây y, kể cả thuốc tây y ạ. Nếu mà họ tìm được những cái nguồn thông tin chính thống thì không sao, họ có thể là sử dụng những cái thuốc tương đối tốt. Nhưng mà nếu mà họ tìm hiểu những nguồn thông tin mà không chính thống thì họ có thể là dẫn đến một số những cái hậu quả nhất định. Và đặc biệt là kể cả thuốc, không chỉ đông y mà tây y, cần phải có những cái liều lượng, cần phải có cái cách dùng và cần phải có thay đổi cả chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng làm sao cho nó phù hợp. Cái này thì tùy thuộc vào từng bệnh nhân, thể trạng, tình trạng bệnh, mức độ bệnh. Cái này thì nếu mà bệnh nhân tự tìm hiểu mà tự dùng ấy thì có thể là sao, nó làm chậm cái việc mà đến gặp những cái bác sĩ chuyên gia, mà làm cho khi mà mình đến thì cái mức độ bệnh của mình nó đã ở mức độ nặng rồi. Và đặc biệt là một số cái loại thuốc mà không rõ nguồn gốc thì nó có thể đem lại, làm cho cái mức độ bệnh thận của mình, nó bệnh thận mạn nó diễn biến nhanh hơn.
Bác sĩ đã có thường xuyên tiếp nhận những cái bệnh nhân mà có tình trạng bị bệnh nặng do cái việc sử dụng thuốc tìm cách tùy tiện không?
Dạ vâng, tôi cũng đã gặp những trường hợp như vậy, kể cả người trẻ cho đến người già. Cái vâng. này thì xuất phát từ cái việc là như nói với chị từ bên trên ấy, là người ta tự tìm hiểu. Và khi mà tìm hiểu những cái nguồn thông tin không chính thống ấy, làm chậm trễ quá trình điều trị của mình. Và khi mình đến giai đoạn tương đối là nặng rồi.
Lúc đó thì cái hậu quả nó như thế nào?
Có thể là bệnh nhân trước đó là chỉ mắc ở mức giai đoạn khoảng giai đoạn 3 thôi chẳng hạn. Đấy, thì có thể điều trị bảo tồn được. Đấy. Nhưng mà khi mà người ta tự điều trị như vậy, người ta làm chậm trễ, làm cho bệnh tiến triển nặng hơn, nhanh hơn, dẫn đến giai đoạn cuối thì người ta sẽ phải làm điều trị bằng những phương pháp như là ghép thận hoặc là thay thế thận hoặc là chạy thận, lọc máu.
Vâng, quá trình điều trị như vậy là nó vừa tốn kém đúng không ạ? Và rất là nguy hiểm đến cái sức khỏe của mình nữa. Quý vị và các bạn thân mến, thận đóng một cái vai trò quan trọng đối với cơ thể. Thận làm nhiệm vụ lọc máu và đào thải các chất độc cặn bã qua đường tiết niệu, giúp cân bằng môi trường axit kiềm. Vì vậy mà khi thận của bạn bị yếu, mà nếu mà chúng ta tiếp tục dung nạp vào cơ thể những cái chất không có lợi đối với sức khỏe thì sẽ càng làm cho thận bị suy yếu. Bệnh nhân nên tuân thủ cái phương pháp điều trị của bác sĩ và không nên uống các loại thuốc không được kê đơn, không rõ nguồn gốc. Một lần nữa thì xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh đã tham gia chương trình cùng bạn sống khỏe hôm nay và đã chia sẻ với thính giả nghe đài những kiến thức bổ ích về bệnh thận mãn tính.
Vâng, xin chào tạm biệt các thính giả nghe đài.
Chương trình cùng bạn sống khỏe đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.